chứng lý phải học phần căn bản trước.
Không phải là đem 6 cái giác quan hư vọng này mà đi tìm sự thật được. Mà bây giờ phải muốn được chân lý, nghĩa là sự thật, chân thật, cái lý thật của thế gian này, thì bây giờ phải làm gì?
Phần căn bản trước hết là giới luật.
Một là giới luật, hai là thấy được cuộc sống vô thường, những hiện tượng già bệnh chết. Đấy. Thì theo như Ngài, Ngài dạy, nếu mà bây giờ các con cứ chạy ra bên ngoài, các con học vật lý học, sinh lý học, rồi cái gì nữa, các cái gì học ở nhà trường, đấy. Những các thứ như thế đó, thì ông này, thì thiền sư Ngài bảo đó là học những xác chết. Nhưng mà chúng ta nên nhớ, không nên bắt chiếc, chúng ta không được phép bắt chiếc cái giọng của Ngài thiền sư, không được phép lấy cái con mắt kiêu mạn mà nhìn người đời. Phải biết rằng những cái người ở thế gian, người ta phát minh được bao nhiêu thứ tốt đẹp, mình phải biết cảm ơn. Với chúng ta thì phải cảm ơn, nhưng mà cũng phải vâng lời thiền sư ở đây là cảm ơn, nhưng đừng đi theo cái lối của các ngài học một cách mò mẫm, bởi vì các ngài không gặp được bậc thầy. Còn chúng ta tuy là hèn kém về đạo đức, về trình độ mặt nào chúng ta cũng kém các ngài thật, nhưng chúng ta hơn các ngài là chúng ta gặp được bậc thầy là ông Phật. Thế cho nên chúng ta đi cái đường của chúng ta. Vì thế cho nên khuyên, đây lời thiền sư, cái ý muốn để cho trong chúng một lòng một dạ vâng theo Phật, đừng tiếc cái gì đến cái việc học vấn của ngoài thế gian cả. Đây Ngài nói minh bạch, muốn được chân lý, nghĩa là như Đức Phật, để thấy đúng sự thật mà không phải mò mẫm ngàn năm này sang ngàn năm khác làm gì cả. Thì bây giờ muốn được cái sự thật, điểm thứ nhất là chúng ta phải học hai việc đầu tiên. Điểm thứ nhất là học giới luật, điểm thứ hai là thấy được cái vô thường vô ngã của cái cuộc đời già bệnh chết này. Cái già bệnh chết này là đời của thế gian, thì bây giờ phải thấy nó, thấy ngay cái thế gian đi đã, rồi hãy tìm cái gì xa xôi, thấy nó trước, biết nó trước đi. Thế nhưng làm sao lại không nói cái số 2, không nói cái việc thấy cái thế gian sanh già bệnh chết này trước đi, mà lại bảo chúng ta là phải học giới luật làm số 1 đã. Tại làm sao thế nhỉ? Vì cái giới luật, bây giờ mà đợi đến lúc cho cô tìm được ra chân lý, mấy hôm thì con tìm được ra chân lý, mấy hôm thấy được chân lý, đã. Thì tức là Đức Phật cũng phải tu theo như lời Đức Thích Ca nói, thì Ngài phải tu trong ba A Tăng kỳ kiếp. Thế thì Ngài cũng phải tu trong ba A Tăng kỳ kiếp, Ngài mới tìm ra được chân lý. Thì chúng ta bây giờ sẵn có những cái này đã tìm được ra rồi, thì Ngài vạch ra mình cứ thấy đường thẳng mình đi thì nó chóng hơn. Thì thôi Thầy cũng cho con độ 1000 năm. Trong cái thời gian này mình vẫn bị cái nghiệp lực nó chi phối, nó lôi cuốn phăng phăng đi, chả biết đằng nào mà mò, chẳng biết đâu. Con cứ thế con vào bảo thai mẹ, vừa rồi ở bụng mẹ đi ra, mà chả biết tại sao mình lại ở bụng má đi ra, cứ thế mò, cứ thế mà sống. Thế cho nên rằng cái nghiệp lực nó lôi con vào bụng má, thì có thể mà cái thân này thì lại giả tạm mong manh, chợt một cái nó sắp sửa lôi vào cái bụng con bò con trâu nào chưa biết. Cho nên cái việc cấp cứu là phải chuyển cái nghiệp. Phật trong giới luật là Phật chỉ cho mình cái đường đi của nghiệp lực. Mình phải biết ngay cái đó đã, rồi mình nghiên cứu sau. Nhưng bây giờ cái đường nghiệp là mình phải để ý ngay. Cho nên tập những cái nghiệp lành và tránh những cái nghiệp nguy hiểm, nó đưa mình vào bụng trâu, bụng bò, vào địa ngục, ngạ quỷ, bằng phách. Cho nên cái việc số 1 của chúng ta phải nghiên cứu cái nghiệp lực, vì nó là chủ thể của cả vũ trụ hết thảy, cho nên phải nghiên cứu cái nghiệp. Mà cái việc nghiên cứu này Phật cũng còn để vào phần thứ hai. Cái phần thứ nhất ấy, là hãy tránh những cái nghiệp ác, cái nghiệp nguy hiểm. Cho nên cái đứa bé nó còn chưa thể nó đứng vững được, phải làm sao phải cho nó ở trong cái vòng lan can để nó có cái chỗ nó dựa, nó đứng, nó khỏi ngã, để cứu cái mạng sống của nó đã. Thế cho nên phải học giới luật, cũng như là bà mẹ mà để cho con, cho đứa trẻ nó đứng, thấy những nhà họ để những cái gọi cái gì nhỉ, giống như cái cũi, cái đứa bé nó cứ nắm hai tay nó cứ đứng ở trong cái cũi đó, thế như thế là để cho nó khỏi ngã, khỏi những cái tai nạn, tránh cho nó những cái tai nạn. Cho nên cái ở đây ngài để cái giới luật đứng đầu. Mà thật thế, chúng ta học dù theo phái của ngài thiền sư đây, hay là dù theo tông phái nào của đạo Phật, cũng phải học cái giới luật ở đầu. Ngay đến chùa của chúng mình là rốt thằng bé, nhưng cũng phải có giới luật đứng đầu. Giới luật là cái quan hệ nhất, nhưng mà tội nghiệp cho những người học. Những người học lại phải có lòng tin, quyết định. Đừng lấy cái khôn ngoan tài giỏi của mình mà phê phán giới luật, bởi vì khả năng của chúng ta chưa tới trình độ, chỉ nên vâng theo. Thế cho nên 10 giới của Sa Di, 24 oai nghi của Sa Di nên vâng theo triệt để, vâng cả phần sâu lẫn phần nông, chứ không nên rằng quay thừa. Nếu mà chúng ta như thầy đã lấy cái thí dụ đó, cái xe đây đường đây đi đây lên Đà Lạt, sở dĩ mà dễ dàng nhanh chóng mà yên ổn bảo đảm đi tới nơi là vì đã có con đường sẵn rồi. Nhờ những các bậc tiền bối, các ngài đã tìm được ra đường lối và các ngài bảo tồn cái con đường cho tới ngày nay. Chúng ta cứ muốn lên Đà Lạt, chắc chắn ra là có xe, chắc chắn ra là tới nơi. Nhưng nếu cái ông tài xế mà lái xe ấy, mà ông chỉ chạch đường một tí tị thôi, chứ không phải là chạch hẳn, chạch nhiều, ông chỉ chạch một chút thôi, cái mũi xe mà ra khỏi cái lề đường ấy, thế là chẳng những chính ông tài xế gãy cổ, mà những ai đi theo ông ấy đều gãy cổ cả. Có không? Đấy, thì chúng ta cũng thế, Phật đã đặt giới đặt luật đây cho chúng ta rồi, con đường thẳng xin cứ đi, đừng có giỏi hơn Phật, đừng có tài hơn Phật, mà cứ cái đường thẳng mà đi. Trong 9, trong 10 giới và 24 oai nghi, xin đại chúng cứ đúng đường mà đi, đừng tài hơn Phật mà đừng giỏi hơn Phật, đừng chạch ra một chút, chẳng những cái người đầu đàn gãy cổ mà cả đưa cả đàn xuống hố. Các con tụng kinh dược sư thấy có trong có nói những các vị khen mình chê người gì đó đó, rồi ở trong kinh dược sư cả ngày tụng biết nghe không? Đấy, cho nên giữ giới cho cẩn thận. Giữ giới nghĩa là giữ thật sự, chứ không phải là cứ đọc những các điều chương này mà rồi chỉ đọc thôi mà không thâm sâu mà theo thì nguy hiểm, thì không gọi là đi đúng đường. Lúc bây giờ rồi cứ chê đạo Phật là sai, nhưng đạo Phật không sai, con đường đi Đà Lạt vẫn đúng đường đấy, mà chỉ đã thương cho những ông tài xế tai nạn này tai nạn khác mà thôi, chứ không phải tại cái người làm con đường là sai. Chúng ta theo đạo Phật nhờ cái giới luật này, Phật biết cái đường nguy của thế gian là cái nghiệp, cho nên vâng giữ giới luật để đi đúng cái nghiệp lành thì không thể nào mà ngã được. Đây là cái việc mà chị em nên để tâm. Tin ông Phật. Yeah. Ông Phật tin là ông ấy là cái vị đã sáng suốt, nào, cho nên ông đã sáng suốt vì ngài đặt ra cái đường lối để giải thoát cho chúng ta. thì tin Phật thì tức là tin giới, tin luật. Mà tin thật sự, mà muốn tin ấy thì phải học, phải có sự suy ngẫm và phải có chỗ thực hành. Mình mới thấy là hay ở chỗ nào, đúng ở chỗ nào. Lẽ ra phải dạy chúng mình học cái số 2 trước, là thấy cái thế gian này, đã học về cái thế gian này trước đi. Thấy ngay cái vô thường, cái khổ không của nó, của cái già bệnh chết này. Nhưng đây Ngài lại để vào cái số 2. Còn cái số 1 thì học giới luật trước. Thì Thầy vừa nói lý do tại sao bây giờ nhắc lại hộ Thầy. Ngay cái thế gian của mình trước, rồi hẳn học giới luật. Mà đây Ngài bắt mình học giới luật trước, rồi mình mới cho học cái sự thật của thế gian. Thì bây giờ trước khi mà học những các thứ kỹ lưỡng, thì cái việc cần nhất là mình phải cứu sống cái mạng của mình đã. Trong kinh Phật có cho cái thí dụ, có một cái anh chàng này bị người ta bị một cái mũi tên độc bắn vào người, thì cha mẹ thương xót đi tìm thầy để đến chữa thuốc. Thì việc đầu tiên dĩ nhiên là ông thầy phải rút cái mũi tên ra. Thì cái anh chàng này bảo khoan, đừng rút vội, hẵng cho tôi biết cái mũi tên này do ai chế tạo, nó làm bằng chất gì, cái tên ấy, nó làm bằng lông của loại chim nào, rồi chính cái cung nó thuộc về cái gì, cái cung vừa vót bằng cái thứ gỗ nào, cái gỗ này xuất sinh ở xứ nào, cái xứ ấy văn minh trình độ ra sao, ví dụ như thế. Thì anh ta nói chưa kịp hết lời, chứ khoan là để cho ông thầy có thì giờ để nói, thì cái độc nó đã thấm vào người, cho nên rằng anh ta chết trước khi ông thầy có kịp cái thì giờ để cứu. Thì cái câu chuyện ấy là định nói cái gì nhỉ, cho mình biết là bây giờ làm cái gì phải lo cái cấp tốc đã. Bây giờ mình bị cái mũi tên độc nó làm cho mình chết, thì cái việc cần nhất ấy là làm gì? Hãy để cho ông thầy thuốc, ông ấy chữa cho mình xong đi đã. Cái việc cần nhất là rút cái mũi tên độc ra, rồi dì thuốc để mà sống đã. Sống rồi ấy, mới nghe người ta giảng cái mũi tên đó nó là cái gì, cái cung tên đó nó làm bằng chất gì, nó ở đâu. Chứ còn bây giờ mình chưa có thể, cái mạng sống còn đang bị nguy hiểm, mà nói chuyện học những cái gì ở trên trời dưới biển làm cái gì đó. Thế cho nên rằng cái khoa học thì quý vô cùng, nhưng mà đối với chúng ta bây giờ theo như lời Phật thì cái thiết yếu chúng ta hãy quay về cứu lấy mình đấy, cho nó khỏi cái già bệnh chết, cho nó khỏi những cái khổ trăm thứ này, quay về cứu mình đi đã. Thì vậy muốn cứu mình thì cái việc đầu tiên là phải học mình trước, học xem cái thân già bệnh chết nó là cái gì. Thế rồi tìm phương pháp mà cứu. Có phải có con đường đáng lẽ phải thế không? Đáng lẽ là phải, mình muốn cứu mình thì mình phải học ngay cái thân già bệnh chết này nó là cái gì à. Thế rồi mình tìm phương pháp để mình cứu. Có phải đáng lẽ con đường là phải thế, phải không? Nhưng đây ấy, cái ông thiền sư cũng lại đặt ngược lại, là phải học giới luật là cái phương pháp trước, rồi mới nghiên cứu cái thân sau. Có phải cái nghiên cứu ông đặt vào số 2 không? Đấy. Còn cái thuốc để cứu khổ ấy, là cái giới luật ấy, ông để số 1 là thế nào? Hay cái đó kiên âm cả nhà con bị bệnh nhờ, bị bệnh đi cầu đi tả, phải không? Con có thì giờ để nghiên cứu cái bệnh đi cầu đi tả, rồi con mới uống thuốc, hay là uống thuốc trước rồi nghiên cứu sau mạng ấy chứ để thì mà mất mạng rồi còn thì giờ nào mà để mà nghiên cứu nữa. Thế cho nên cái việc trước nhất là phải uống thuốc trước, phải không? Uống thuốc, nhưng mà rồi về sau mình nghiên cứu sau. Thế rồi mình tin chắc cái thuốc này tốt, À, mình uống thuốc để cho nó đỡ. Nhưng mà muốn uống thuốc thì dĩ nhiên là phải tin ông thầy làm ra thuốc và tin cái thuốc đó nó chữa mình bệnh, không mình khỏi bệnh. Thế cho nên đây ngài cho mình học giới luật, tức là để tập cho mình những cái nghiệp lành và tránh những cái nghiệp nguy hiểm. Xong rồi cái việc thứ hai, mình mới quay về mình nghiên cứu cái thân của mình. Đấy, tức là học tứ niệm xứ để quán thân, quán tâm, để tìm hiểu cái thân, cái con người nó là cái gì. Học cả về thân, học cả về tâm, tức là học tứ niệm xứ. Cũng như chúng ta phải biết lẫy, biết bò, biết đi, rồi mới tập lái xe hơi, lái máy bay để du hành quanh trái đất. Đấy, mới tập biết lẫy, biết bò, biết đi, nghĩa là biết sử dụng cái thân của mình. Xong rồi mới lái xe hơi, mới lái máy bay. Cũng như chúng ta phải học, học giới luật, phải học cái số 1 này là biết lẫy, biết bò, biết đi, tức là phải học cái thân của mình. Đây bây giờ nói về cái việc muốn được chân lý. Đó. Thì cái việc giới luật này coi như là cái uống thuốc cấp tốc để sống đã. Rồi bây giờ cái học để tìm chân lý thì trước hết phải học biết lẫy, biết bò, tức là biết cái sanh già bệnh chết, cái thân vô thường này. Thế rồi chúng ta mới học lăng nghiêm để mà nhận được cái chân tâm bản tánh, tức là gọi là cái chân lý. Kinh điển nói rất đúng. Đấy, nghĩa là bởi vì kinh điển, chữ điển là sách vở, nghĩa là những sách vở nói về kinh. Kinh là lời nói của Phật. Chính chữ kinh là cái dây, là một cái sợi chỉ đường dài. Chính nghĩa chữ kinh nghĩa là cái sợi dọc của cái máy dệt. Muốn dệt vải người ta có đường dọc và đường ngang, thì cái đường dọc gọi là kinh. Cho nên nó là dùng cái chữ kinh là để nói là một cái gì nó sâu suốt những cái lời của Phật lại, kết lại thành một bài, thành một bộ sách nói riêng về một vấn đề. Thế cho nên gọi là kinh điển, tức là cái cuốn sách ấy. Kinh điển là sách sưu tầm những lời của Phật dạy. Thì dĩ nhiên kinh điển nói rất đúng, chứ ngài không dám chê lời Phật. Nhưng mà ngài nói sao? Chưa hoàn toàn. Vì sao? Vì sao mà kinh Phật chưa thỏa mãn, chưa hoàn toàn?